là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Hồng Phượng, Phúc Bình và kỹ thuật viên Hoàng Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Và thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới 2023-2024. Cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện để giúp các em học sinh và thầy cô bước vào năm học mới với quyết tâm giành nhiều thành tích cao trong năm học này. Tuy nhiên, trong điều kiện của tỉnh miền núi, Yên Bái cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, trong đó có huyện vùng cao Mù Căng Chải. Nhất là trong trận mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua đã làm nhiều trường học bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy huyện Mù Căng Chải đã khắc phục hậu quả thiên tai như thế nào để giúp các em học sinh nơi đây được tựu trường theo đúng thời gian và kế hoạch năm học? Trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải sẽ có những trao đổi về nội dung này.
Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời của chương trình qua số điện thoại quen thuộc là 02163855645. Xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163855645.
Vâng, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, cho ý kiến về nhân sự đại hội và nội dung chương trình kịch bản điều hành chi tiết dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho đại hội cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 19 trình Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20. Xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức hội nghị lấy tín nhiệm theo quy trình 5 bước theo hướng dẫn của tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị đại hội, chi tiết các nội dung phần việc chuẩn bị đại hội, phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc để kịp thời điều chỉnh, khắc phục, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra sai sót. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục hoàn thiện toàn bộ văn kiện đại hội, bảo đảm chất lượng. Về công tác nhân sự bầu cử đại hội, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án nhân sự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028, làm tốt công tác tư tưởng quán triệt đầy đủ các văn kiện, văn bản có liên quan, rà soát các phần việc đảm bảo đại hội được tổ chức thành công.
Ngày 24 tháng 8, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh cho ý kiến về nhân sự đại hội và nội dung chương trình kịch bản điều hành chi tiết dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra trong ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2023. Hướng tới đại hội, Hội nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp hội, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo 9 trên 9 huyện thị thành hội xây dựng gian hàng trưng bày các nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu của nông dân trong tỉnh tại nơi diễn ra đại hội. Hội đã xây dựng đề án nhân sự và triển khai quy trình nhân sự đảm bảo đúng quy định của tỉnh ủy, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và dự thảo nghị quyết đại hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Hội nông dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, có kế hoạch cụ thể cho các nội dung phần việc chuẩn bị đại hội, thường xuyên kiểm tra đôn đốc từng phần việc cụ thể, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức đại hội. Trong đó, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội, bảo đảm chất lượng, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án nhân sự đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thành công đại hội.
Chiều ngày 24 tháng 8, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2023 để xét duyệt các hình thức khen thưởng bậc cao, danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo về thành tích trong năm học 2022-2023 theo quy định. Sau khi Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thông qua danh sách các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 đề nghị khen thưởng, trên cơ sở các tiêu chuẩn, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thảo luận đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí quy định về thi đua khen thưởng, đồng thời tiến hành bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 40 tập thể. Cùng với đó đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 15 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 24 cá nhân, huân chương lao động hạng 3 cho 2 tập thể và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, làm các thủ tục công bố danh sách các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng đã được hội đồng thông qua theo quy định, đảm bảo công khai và minh bạch.
Ngày 24 tháng 8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp chế biến nông lâm sản trên địa bàn tỉnh. Đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nên giá trị sản xuất công nghiệp khối chế biến nông lâm sản thực phẩm chiếm khoảng 43% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nền kinh tế của nước ta, trong đó có tỉnh Yên Bái, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do suy giảm kinh tế toàn cầu. Nhiều thị trường xuất nhập khẩu lớn là đối tác của Việt Nam chịu tác động mạnh trong các quy định của pháp luật còn chưa đồng bộ. Một số cơ chế chính sách chậm được sửa đổi bổ sung, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp chế biến nông lâm sản của tỉnh. Làm rõ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, các đại biểu tham dự hội nghị đề nghị tỉnh quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm trong thời gian tới, thường xuyên nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển thị trường mới cho các sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch lớn, giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Tiếp tục xây dựng thương hiệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng tiêu chí của các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành có hiệu quả các website quảng bá sản phẩm, thương hiệu, ngành hàng. Vừa rồi là những tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả. Cơ sở vật chất trường, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại và chuẩn hóa. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường học hạnh phúc được chú trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.
Trong bối cảnh đó, giáo dục vùng cao cũng đã được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần và giảm dần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng cao và vùng thấp. Song do địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt mỗi khi có thiên tai mưa lũ xảy ra, giáo dục vùng cao chịu nhiều ảnh hưởng về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập. Đặc biệt trong trận lũ quét đêm mùng 5, rạng sáng ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, một số trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã bị vùi lấp hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.
Vâng, trước khi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo huyện Mù Cang Chải về những giải pháp của địa phương hỗ trợ các trường bị thiệt hại bước vào năm học mới, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải để chia sẻ về khó khăn của thầy và trò nơi đây qua phóng sự sau đây.
Thầy giáo Phạng A Vàng đang giảng dạy tại trường tiểu học Xéo Di Hồ năm nay được nhà trường phân công giảng dạy lớp 1. Do ảnh hưởng của trận mưa lũ hồi đầu tháng 8, cơ sở vật chất của nhà trường cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày khai giảng đón học sinh tiệu trường, nhiều ngày qua thầy Vàng cùng với các thầy cô khác của nhà trường tích cực dọn hót bùn đất, dọn dẹp vệ sinh lớp học, đảm bảo sạch sẽ để đón các bạn học sinh lớp 1. Thầy Phạng A Vàng cho biết.
Được nhà trường phân công vào dạy học sinh lớp 1 và tôi đã hướng dẫn các con về cái giao tiếp chào bạn, chào cô để các con nó mạnh dạn hơn trước khi vào lớp 1.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ có tổng số 498 học sinh, trong đó học sinh bán trú khoảng 409 em. Riêng đối với lớp 1 có 102 học sinh với 3 lớp. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hỏng khu bán trú, khu nhà ăn bán trú của học sinh. Để đảm bảo các điều kiện cho năm học mới, nhà trường đã tích cực vận động phụ huynh và học sinh tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp lại trường học, nhất là khu bán trú, để các em học sinh yên tâm đến lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học Xéo Dì Hồ cho biết.
Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là phòng giáo dục, ủy ban nhân dân xã Lao Chải cũng đã cho một số đơn vị nhà trường cũng như là lực lượng dân quân đến để giúp đỡ cho nhà trường. Để cho đến ngày hôm nay thì nhà trường đã đi vào ổn định.
Là trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ ngày 5 tháng 8, cơ sở vật chất của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hồ 4 bị vùi lấp và hư hỏng. Đặc biệt có 4 thầy cô giáo có nhà cửa và toàn bộ tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho các em học sinh ra lớp theo đúng kế hoạch, cán bộ giáo viên nhà trường cùng các lực lượng khác đã không quản ngại khó khăn vất vả, tham gia các cuộc hậu quả cơn lũ với mong muốn có cơ sở vật chất khang trang để đón các em vào năm học mới. Thầy Giàng A Trinh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hồ 4 tâm sự.
Tôi đã cùng với nhà trường thu dọn cũng như là tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo kịp thời cho cái việc mà đón nhận học sinh bước vào năm học mới.
Mặc dù khó khăn là vậy, song các thầy cô giáo vùng cao Mù Cang Chải, nhất là các trường bị thiệt hại do mưa lũ, đang nỗ lực hết mình với mong muốn mang đến cho các em học sinh nơi dẻo cao có một lễ khai giảng trang trọng và ý nghĩa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự ghi nhận về những khó khăn và những nỗ lực của các thầy cô giáo vùng cao Mù Cang Chải trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ để đảm bảo các điều kiện tốt nhất đón học sinh tựu trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Và quý vị và các bạn thân mến, có thể nói trận mưa lũ xảy ra vào đầu tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với huyện vùng cao Mù Cang Chải với tổng thiệt hại lên tới hơn 390 tỷ đồng. Đặc biệt cơ sở vật chất của nhiều trường học bị vùi lấp và lũ cuốn trôi, ngay khi chuẩn bị bước vào năm học mới đã gây không ít khó khăn cho thầy và trò các trường. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, huyện Mù Cang Chải đã được tỉnh và các đơn vị chức năng huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai. Đến thời điểm này thì việc khắc phục đã cơ bản được đảm bảo, người dân tạm thời ổn định đời sống. Tuy nhiên tại các trường học bị ảnh hưởng, công tác khắc phục mới chỉ đạt 70% theo tiến độ đề ra. Vậy các em ở các đơn vị trường học bị ảnh hưởng của mưa lũ có thể đến được lớp theo đúng khung lịch thở của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đề ra hay không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải để trao đổi về nội dung này. Xin mời kỹ thuật viên Hoàng Liên sẽ hỗ trợ nối máy giúp chúng tôi ạ. Alo ạ.
Alo.
À vâng ạ, xin được chào bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Bà có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
À, nghe hơi bé.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, bà có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ? Vâng, thay mặt những người làm chương trình thì xin được cảm ơn bà Xuyến đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Dạ vâng ạ. Thưa bà, là bà có thể cho biết là qua phóng sự vừa rồi thì cũng đã nắm được tình hình thực tế tại cơ sở. Bà có thể cho biết thêm là mức độ thiệt hại cụ thể đối với ngành giáo dục của huyện Mù Cang Chải trong trận mưa lũ vừa qua như thế nào không ạ?
Vâng, như các bạn cũng đã biết là từ đầu tháng 8 năm 2023 thì mưa lớn kéo dài trên địa bàn Mù Cang Chải, và đặc biệt là vào ngày 5 tháng 8 thì mưa lớn cục bộ làm ảnh hưởng rất lớn trên địa bàn Mù Cang Chải, và đặc biệt là cái khu vực khu 4 ở trên huyện Mù Cang Chải. Trong đó thì ngành giáo dục thiệt hại ở đây thì là trường tiểu học Xéo Dì Hồ thì của xã Lao Chải thì đã sạt lở mất 20 mét tường rào, và cũng như là bờ kè nhà ăn của học sinh đã sập một lằm, hỏng sập một nhà ăn và vùi lấp 20 bộ bàn ghế của học sinh và tất cả các trang thiết bị để phục vụ nấu ăn cho học sinh. Còn đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ 4 thì bị ngập úng và đất đá tràn vào khuôn viên đã cao hơn 1 mét, tổng khối lượng khoảng hơn 6.000 mét khối, làm hỏng một thư viện, một phòng kho thì gồm có chứa gạo, xi măng rồi gạch của nhà trường. Hệ thống các máy lọc nước như là bể nước, thế rồi tét nước, thế rồi tường rào là đều bị cuốn trôi. Làm hỏng một phòng học này, một bếp ăn, có hỏng hai phòng pin gồm có là 35 máy và các thiết bị khác để trang bị cho cái phòng học pin. Cuốn trôi mất 25 giường của các em học sinh cũng như là hệ thống cái chăn ga gối đệm ở trong các cái phòng bán trú. Và hơn 100 bộ bàn ghế cũng bị cuốn trôi và nhiều các cái thiết bị khác. Các cái hồ sơ bị ngập nước cuốn trôi hoàn toàn. Cái khu bếp nhà ăn của học sinh cũng bị ngập và cuốn trôi các dụng cụ nấu ăn của học sinh. Đó là tổng thiệt hại của hai đơn vị trường này thì khoảng gần 6 tỷ đồng.
Vâng ạ. Vậy thì thưa bà là thực tế việc khắc phục hậu quả thiên tai đối với các nhà trường thì có gặp khó khăn gì không ạ thưa bà?
Đối với trên địa bàn Mường Trải thì trong cái việc khắc phục của hai cái đơn vị nhà trường này thì nó có một số cái khó khăn như là cái việc đất đá ngập vào trường tiểu học và trung học cơ sở Hồ 4 nó rất là lớn. Vừa đất vừa đá rất là to mà cần phải dùng nhiều máy xúc thì mới làm được và còn sức người thì làm sẽ rất là lâu và rất khó khăn. Cái thời gian để học sinh đến trường lớp 1 thì cũng rất là gần. Đấy, và theo cái hướng dẫn mới thì là ngày 21 đã phải chuyển trường của học sinh lớp 1. Thì cái thời gian khắc phục là rất là gấp, cho nên việc dọn đất đá xong thì mới sửa quét rồi sửa chữa lắp đặt lại các hệ thống điện nước tường rào thì đây nó rất là khó khăn. Cái nữa là trường tiểu học Khéo Sư Hồ thì ở đây là ở trên đồi rất là cao nên cái quỹ đất để rất khó khăn để di chuyển cái bếp ăn và nhà ăn của học sinh. Nhưng mà vừa qua thì trên huyện cũng đã huy động là 10 máy xúc rồi 6 ô tô, rồi sự giúp đỡ của các chiến sĩ của trung đoàn 174 cũng như là sư đoàn 316, rồi dân quân, rồi thanh niên tình nguyện, giáo viên các đơn vị trường trên địa bàn huyện thì cũng đã đến chung tay hỗ trợ cho các đơn vị trường và cũng hy vọng là sẽ đảm bảo được là các cái khó khăn này sẽ được giải quyết.
Dạ vâng. Thứ ba thì chúng tôi được biết là ngoài các đơn vị nhà trường bị thiệt hại thì cũng có một số gia đình là cán bộ giáo viên bị cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn, bị đất đá sạt lở vào nhà và hư hỏng nhiều tài sản ạ. Vậy thì huyện cũng đã có sự quan tâm hỗ trợ các thầy cô giáo ra sao để các cô giáo ổn định cuộc sống ạ? Xin mời bạn.
Vâng. Ở đây thì trong các gia đình bị thiệt hại sập trôi hoàn toàn thì đối với ngành giáo dục đơn vị trường thì có 4 gia đình các thầy cô giáo đã bị sập trôi hoàn toàn và hư hỏng nặng và mất hết tài sản. Thì trước hết là khi biết tin thì huyện cũng đã kịp thời xuống tận nơi để chia sẻ và động viên các thầy cô, chỉ đạo để bố trí chỗ ở tạm thời cho các gia đình và đồng thời là cấp gạo này, quần áo, các nhu yếu phẩm đầy đủ để đảm bảo cái cuộc sống ban đầu cho các thầy cô. Bố trí cái kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các thầy cô theo quy định. Như là đối với nhà sập trôi hoàn toàn thì trước mắt hỗ trợ là 40 triệu đồng. Và với nhà hư hỏng nặng thì đã kịp thời hỗ trợ là 20 triệu đồng. Và cũng hỗ trợ để tìm đất nơi ở mới cho các hộ gia đình giáo viên này khi bị trôi sập hoàn toàn và có nhu cầu ở tại bản. Và tiếp tục là huy động sự chia sẻ của các giáo viên trong toàn ngành, trong toàn huyện để ủng hộ kinh phí cũng như là góp các cái nhu yếu phẩm để góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình này. Nữa là chúng tôi tập trung sửa chữa nhà cho các gia đình thầy cô mà bị hỏng hệ thống như là điện, nước, rồi hỗ trợ cho việc tìm đất và cũng như là huy động các lực lượng để dựng nhà mới cho các thầy cô giáo.
Vâng ạ, thưa bà, đó là đối với các thầy cô giáo, thì còn đối với các em học sinh thì cũng có những em bị cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn thì hiện nay chưa thực sự ổn định cuộc sống, thì huyện đã có những sự chỉ đạo như thế nào để các em tựu trường đúng thời gian ạ, thưa bà?
Vâng, đối với số học sinh trong toàn huyện thì vừa qua thống kê thì chúng tôi có số học sinh ảnh hưởng là 223 cháu học sinh, trong đó mầm non là 76, tiểu học là 88 và trung học cơ sở là 59 học sinh. Và huyện cũng đã chỉ đạo sau khi bị mưa lũ thì kịp thời là bố trí chỗ ở cho các cháu theo gia đình, đảm bảo là an toàn trong cái những ngày mưa lũ vừa qua. Thế đồng thời là huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các cháu, trước hết là quần áo, sau đó sách vở, ba lô, giày dép, nghĩa là các cái cơ sở vật chất để làm sao cho các cháu để chuẩn bị vào năm học mới. Thế và đến nay thì mỗi một cháu cũng đã nhận được các cái phần quà của các nhà tài trợ, của các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân trong và ngoài tỉnh, đã đảm bảo đủ các cái tư trang để chuẩn bị cho các cháu thị trường. Và cũng là huyện cũng sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu trong cái thời gian tới. Và vừa qua thì huyện đã chỉ đạo Ủy ban dân các xã, phòng giáo dục cũng như là huyện đoàn thanh niên, hội phụ nữ để làm tốt công tác tư tưởng cho các hộ gia đình để đưa các cháu đến trường đúng lịch học. Và ngày 21 tháng 8 thì học sinh ở trên địa bàn đã tựu trường học sinh lớp 1 và lớp 6. Riêng trường Hồ 4 thì vì nó còn chưa được sạch sẽ, mặc dù đã dọn xong hết rồi nhưng mà chưa được sạch sẽ thì sẽ cho phép các cháu thị trường lùi lại đến ngày 25 tháng 8 vừa qua thì đã thị trường đầy đủ. Thế và cũng với cái sự giúp đỡ như vậy thì đối với hiện nay thì các cháu mà bị sập trôi nhà hoàn toàn thì cũng đều là an tâm, cũng là vững cái tư tưởng để chuẩn bị đến trường.
Vâng ạ. À, thưa bà, một câu hỏi cuối cùng là vậy đến thời điểm này thì cơ sở vật chất các trường học bị ảnh hưởng mưa lũ đã được khắc phục khoảng bao nhiêu phần trăm ạ để chuẩn bị đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới ạ? Và các em trong vùng lũ thì có đủ sách vở để bước vào năm học mới không ạ, thưa bà?
Vâng, với cái việc mà chuẩn bị cho cái công tác khai giảng ở học sinh vùng lũ này thì được sự quan tâm chỉ đạo rất là sát sao của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của đảng bộ, chính quyền, nhân dân ở trong huyện. Để và sự giúp đỡ của các sở ngành, của các tổ chức, các doanh nghiệp cá nhân thì đến nay cơ sở vật chất các đơn vị trường cũng đã đảm bảo khắc phục được 95%. Trường tiểu học Xé Dừa Hồ cũng đã di chuyển và sửa chữa xong bếp nấu ăn cho học sinh cũng như là bổ sung cái cơ sở vật chất cho nhà ăn để đảm bảo để cho các cháu đến trường. Còn trường tiểu học và trung học cơ sở Hồ 4 hiện nay thì cũng đã được dọn dẹp hết đất đá và sửa chữa lại các cái phòng học, hệ thống điện và các cái nhà bán trú. Và đối với cơ sở vật chất thì đã được Sở Dục Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục trong toàn tỉnh để mỗi phòng giáo dục sẽ hỗ trợ một cái nội dung. Ví dụ như phòng giáo dục Lục Yên thì sẽ hỗ trợ số giường tầng, thế rồi các cái đồ dùng ở bán trú. Phòng giáo dục Trấn Yên thì hỗ trợ toàn bộ các trang thiết bị ở cái khu vực nấu ăn, nhà ăn cho học sinh. Thế còn các phòng giáo dục khác trong toàn tỉnh thì đã tập trung là hỗ trợ các cháu học sinh như là chăn ra rồi cối đệm, thế rồi là có ngân hàng Agribank thì đã hỗ trợ 500 triệu để mua bàn ghế và hai phòng máy tính, và cả nhiều các cái tổ chức cá nhân khác đã ủng hộ tiền và sách vở cho nhà trường. Có thể khẳng định đến nay thì các cháu học sinh ở vùng lũ của Mường Trải thì đã có đủ tâm thế, cơ sở vật chất để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trải về những trao đổi vừa rồi ạ. Và thưa quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng thì với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của huyện Mù Căng Chải cùng với sự chung tay của các ngành, các đơn vị địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng lũ Mù Căng Chải nói chung và các trường bị thiệt hại do thiên tai nói riêng sẽ là nguồn động viên rất lớn để thầy và trò các nhà trường vượt qua khó khăn, bước vào năm học mới 2023-2024 giành nhiều kết quả cao. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp của chúng tôi.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 8, Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng vệ tinh do thám lần thứ hai của nước này đã thất bại do lỗi trong hệ thống kích nổ khẩn cấp ở giai đoạn 3 của chuyến bay. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh do thám Maligyong-1 được gắn trên loại tên lửa mới có tên là Cholima-1 nhưng đã xảy ra lỗi trong giai đoạn 3. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên sẽ điều tra nguyên nhân đằng sau vụ sự cố và sẽ có kế hoạch đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tháng 10. Trong khi đó, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được phát hiện vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng theo giờ địa phương từ bãi phóng Tông Changri trên bờ biển phía tây Triều Tiên. Tên lửa đã bay qua biển Hoàng Hải phía tây nam đảo Jeju. Ngay sau vụ phóng, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 24 tháng 8, Tổng thống nước này ông Jun Suk Jeon đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia chia sẻ với Mỹ và Nhật Bản những phân tích về vụ phóng vệ tinh bất thành mới nhất của Triều Tiên.
Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn cho biết Huawei đang xây dựng các cơ sở chế tạo chip bí mật trên khắp Trung Quốc để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn có trụ sở ở Mỹ cho biết Huawei đã bước vào lĩnh vực sản xuất chip từ năm ngoái và đang nhận được khoản tài trợ ước tính khoảng 30 tỷ đô la từ chính phủ Trung Quốc. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã mua lại ít nhất 2 nhà máy điện và đang xây dựng 3 nhà máy khác. Bộ Thương mại Mỹ thêm Huawei vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vào năm 2019 vì những lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, Huawei phủ nhận là một rủi ro an ninh. Theo hãng tin Bloomberg, nếu đang xây dựng các nhà máy sản xuất chip dưới tên các công ty khác như Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn đề cập, Huawei có thể lách các hạn chế từ chính phủ Mỹ để gián tiếp mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ.
Sở Y tế thành phố Bekasi, tỉnh Tây Java của Indonesia cho biết từ đầu năm đến nay đã có gần 67.000 người dân sinh sống tại thành phố Bekasi bị viêm đường hô hấp cấp tính. Giám đốc Sở Y tế thành phố Bekasi cho biết đã có rất nhiều trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp tính trong thời gian qua. Điều này tạo áp lực đối với hệ thống y tế của thành phố. Các triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính là gồm ho, sổ mũi, sốt, đau ngực và khó thở. Nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn, virus do ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Quý vị và các bạn, sáng nay Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Inter Miami ngược dòng giành chiến thắng trước Cincinnati FC để vào chơi trận chung kết US Open Cup. Ngay phút thứ 18 của trận đấu, đội bóng của Messi đã phải vào lưới nhận bóng sau cú dứt điểm của Acosta. Phút thứ 53, Inter Miami lại bị thủng lưới lần thứ hai. Không còn gì để mất sau hai bàn thua, Inter Miami đã vùng lên rất mạnh mẽ và họ có bàn giúp ngăn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 68 do công của Campana. Kịch tính đến ở phút thứ 90+7 khi Messi lần thứ hai kiến tạo để Campana gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Inter Miami ghi bàn dẫn 3-2 ở phút thứ 93. Tuy nhiên niềm vui của đội bóng này không được trọn vẹn khi họ bị đối thủ là Kubo gỡ hòa 3-3 ở phút thứ 114. Sau 120 phút bóng lăn, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3 và phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên loạt đấu súng cân não, Messi và các đồng đội thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi đó, thủ thành Calendar tiếp tục sắm vai người hùng khi cản thành công cú sút của đối thủ, qua đó giúp Inter Miami giành chiến thắng 5-4 để vào chơi trận chung kết. Tại lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra rạng sáng nay, các đội bóng được đánh giá cao như Galatasaray hay Braga đã có được chút lợi thế. Galatasaray có màn ngược dòng thắng lại 3-2 trên sân của Molde. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ 8 do công của Erlingsen, nhưng Oliveira và Icardi đã ghi liền hai bàn giúp đội của Thổ Nhĩ Kỳ vượt lên dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Haugen gỡ hòa 2-2 cho Molde, nhưng tới phút thứ 90+3, Misto đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Galatasaray trên sân nhà. Maccabi Haifa và Young Boys cầm hòa không bàn thắng, còn Braga có chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Panathinaikos. Với những kết quả này, Galatasaray và Braga đang có lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 30-31 tháng 8 theo giờ Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 8 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.